Anh trai con 17 tuổi bị đuối nước, mất và ở dưới nước 15 tiếng. Khi đưa anh con lên thì thân hình anh con không bị chảy xước mà mắt nhắm như người đang ngủ. Người mềm và đầu anh con ấm. Con bạch thầy, anh trai con mất như vậy thì có thể sinh về ở những cõi nào ạ? Con có nghe mọi người nói là những người chết do tai nạn về nước, lửa thì nghiệp rất nặng, khó đi đầu thai ạ. Và gia đình con có khi xem, có đi xem tử vi, thì thầy tử vi bảo anh trai con bị quan chấm. Tức là bị quan chấm, tức là quan chấm để xuống dưới quái âm làm gì? Làm quan đó. Con xin thầy giải đáp giúp con về quan chấm là như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái này có ạ. Đại lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không lúc còn tại thế, ngài có kể một câu chuyện nói về một vị á đang sống như thế này, đột nhiên là bị gì, bị quan ở dưới âm phủ gọi xuống dưới làm quan để làm gì, làm quan dưới địa phủ. Có câu chuyện này, đích thân hòa thượng Tịnh Không có kể cái câu chuyện này là chính là gì, đệ tử của ngài, Phật tử của ngài đó. Đó, một Phật tử rất thuần thành, sống ở trên đời làm một thầy giáo rất là liêm khiết, rất là có tâm. Một hôm thì tự nhiên là cái vị đấy bị trúng gió, mình nói nôm na thì ở thế gian cho là bị trúng gió và bị gì, bị chết đó, trúng gió bị chết. Thế thì xong rồi thì mấy tiếng đồng hồ sau vị này tỉnh lại. Sau cái khi mà lúc chết đó, thì theo khoa học y học là chết lâm sàng, nhưng mà cái vị này sau khi mà thì mình bị chết mấy tiếng đồng hồ đó thì thần thức đi xuống dưới thì thấy cái cảnh như trong kinh Phật dạy, xuống dưới thấy Diêm Vương và các quan ở dưới âm phủ gọi là gì, gọi rằng đã đến gì dương thọ chưa hết, nhưng mà ở dưới âm ti địa phủ thì thiếu một cái chức quan chuyên về gì, chuyên về dạy học cho các tội nhân. Mình gọi nôm na là trên xã hội mình gọi thầy giáo đó, để dạy cho các tù nhân ở trong gì, các cái gì nhỉ, gọi là quản giáo á, các quản giáo mà dạy cho các tù nhân về ở những người bị tù bị tội á, quản giáo nhưng mà chuyên về cái dạy về lối sống, về đạo đức, về nhân cách, về pháp luật cho các tù nhân đó. Đại khái đấy, trên dương thế thì mình lại gọi là như thế, nhưng ở dưới quái âm thì thiếu một người như thế. Cho nên ở dưới âm phủ là các quan ở dưới đó thì chấm cái vị này xuống đó để làm quan để dạy học. Cái vị này chết mấy tiếng đồng hồ để xuống đó thì xem ra thì thấy bảo như thế. Vị này lúc đó thì cũng không sợ, thấy như thế cũng không sợ, bảo là ở trên thế gian mình đi dạy học thì xuống đấy cũng đi dạy học thôi. Ở trên thế gian thì dạy học cho trẻ con, xuống đó thì bảo đi dạy học cho các tội nhân, cũng là giáo dục, cũng là dạy học, cho nên hoan hỉ, cũng nhận lời đi dạy học ở dưới đó. Thế lúc đó có thể đưa đến một cái vị quan lớn ở dưới đó, thì vị đó mới dở sổ ra bảo rằng chưa, dương thọ của vị này còn gì, còn 3 năm nữa mới hết. Cho nên bây giờ mà bắt người ta xuống để dạy học sớm thế này có nghĩa là gì, đoạn hết dương thọ người ta, nghĩa làm trái với cái quy luật âm dương, vận khí số phận người ta. Cho nên cái vị quan lớn ở dưới âm ti bảo là chưa được, phải 3 năm nữa, phải bảo cái vị mấy vị quan nhỏ kia vào thôi ra trả lại, dắt vị đấy về nhân gian trả lại và cho người ta hết dương thọ mới đưa xuống. Bây giờ cái chỗ kia hãy thì hãy lấy người khác bổ nhiệm vào đó để cho đi dạy các tội nhân đã. Nói như thế xong thì liền là gì, liền là được đưa về, và khi đó vị này tỉnh lại đang kể lại câu chuyện đến với hòa thượng. Thế hỏi rằng đấy có phải là thật không? Thế hòa thượng mới cười, hòa thượng mới bảo rằng á, ông có tin lời Phật dạy không? Tin vào lời Phật dạy về lục đạo, về luân hồi không? Về thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không? Thì cư sĩ là bạch hòa thượng, bạch hòa thượng, con rất tin. Con tin lời Phật dạy, con tin lời thầy dạy, lời hòa thượng dạy. Thế hòa thượng mới động viên là tin rồi thì cần gì phải hỏi nữa. Có niềm tin thì cần gì phải hỏi nữa. Không cần phải hỏi. Đó chính là câu trả lời chuẩn xác rồi. Và hòa thượng nói là đúng 3 năm sau, vào đúng ngày đó 3 năm sau, ông ấy không có bệnh gì cả. Tự nhiên đi tắm rửa sạch sẽ và ngồi niệm Phật mà gì? Mà hóa. Thế cơ mà. Đúng vào cái ngày đó luôn. Đúng 3 năm sau, đúng vào ngày đó, tháng đó của 3 năm sau. Tắm rửa sạch sẽ, ngồi niệm Phật mà hóa. Tức là đi nhậm gì? Nhậm chức. Các vị thấy xuống dưới đó, theo như trong kinh Địa Tạng nói, không phải là gì? Là ma, là quỷ đâu. Mà đó chính là Bồ Tát hành Bồ gì? Hành Bồ Tát Đạo. Phát nguyện đi khắp các cõi gì? Các cõi mười phương thế giới. Cho dù vào trong địa ngục, nhưng tâm Ngài không khổ như là những chúng sinh ở trong địa ngục. Giống như kinh Địa Tạng nói là chủ thực quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương. Không phải những vị đó là những vị gì? Những vị quỷ thần bình thường. Mà đó đều là Bồ Tát tái gì? Tái lai. Thị hiện để niệm, để tu hành và để hướng thiện cho chúng gì? Chúng sinh. Các vị hãy đọc kinh Hoa Nghiêm mới thấy rằng Bồ Tát khi lên hàng thất địa trở lên thường là gì? Hóa sinh làm vua, làm quan, làm những bậc tri thức, những người bậc trưởng giả và những bậc những người có uy tín lớn để dẫn dắt chúng sinh vào đạo. Hãy về đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy điều đó, Phật dạy ở trong đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói thì chủ mệnh quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ thực quỷ vương, ác mục quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm huyết nhục quỷ vương, vân vân, đó đều là Bồ Tát gì? Thị hiện. Quả thật không sai vậy. Rồi các vị hãy đọc Ấn Quang Đại Sư Vân Sao. Có những câu chuyện Ấn Tổ là Bồ Tát Đại Thế Chí Hóa Thân kể lại ở trong Ấn Quang Đại Sư Vân Sao rất rõ. Hoặc các vị nghe gì? Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng những câu chuyện về tâm linh. Có những vị là gì? Xuất gia tu hành rồi. Đệ tử Ngài Tuyên Hóa Hòa Thượng ngày lúc còn tại thế, có một đệ tử là người xuất gia tu hành, nhưng mà vẫn bị gì? Vẫn bị thần linh bắt chết để đi làm thần miếu. Vì sao? Vì đệ tử hòa thượng này có vị là, mình nói nôm na là vị sư ông là đại đức đi, có vợ có con rồi, nhưng mà rất mộ đạo, nghe hòa thượng Tuyên Hóa giảng cho nên phát nguyện trốn vợ trốn con để đi gì? Bỏ vợ bỏ con, trốn vợ trốn con để đi tu. Vợ thì lại yêu chồng quá cho nên hết nhất mực là không gì, không bỏ, cho nên đi tìm tìm chồng, tìm hết chùa này đến chùa nọ, tìm mấy năm trời không gặp. Cho nên vì đi nhiều quá như thế, nghĩ ngợi nhiều quá cho nên bà vợ bà mới gì, mới đổ bệnh và bị chết. Vì lúc còn sống hai vợ chồng đều là Phật tử tại gia, ăn chay trường tụng kinh niệm Phật, sinh được một đứa con trai rồi. Chồng do gì? Do mộ đạo quá cho nên viết lại lá thư để lại cho vợ cho con và trốn đi tu với Hòa Thượng Tuyên Hóa. Sau này Hòa Thượng Tuyên Hóa thọ cạo tóc thọ giới cho xong, nhưng vị này ẩn cư ở trên nhập thất mấy năm trời cho nên vợ đi tìm không thấy. Vợ tìm không thấy cho nên nhớ chồng thương con quá cho nên vị này mới đổ bệnh và chết. Sau khi chết thì do cái công đức là gì? Ở lúc còn sinh thời ấy thì là một Phật tử thuần thành, chuyên tụng kinh niệm Phật. Cho nên sau khi cô ấy chết, cô ấy được gì? Được làm thần giữ một ngôi miếu rất to ở đầu làng. Đấy, câu chuyện đó là đích thân ngài Tuyên Hóa ngài kể nhé. Ngôi miếu đầu làng. Thế sau đó thì bắt đầu thì bà vợ đó làm thần rồi vẫn chưa quên gì, không quên được chồng mình, vẫn cứ đi tìm. Sau khi đi tìm thì mới thấy chồng mình là người xuất gia ẩn cư ở trong núi. Vợ vẫn thương chồng, âm dương cách biệt, một bên là sư, một bên là thần, nhưng mà thần vẫn nhớ và thương yêu chồng, cho nên đến phá không cho vị đó nhập thất được. Và vị đó phải ra thất rồi về tu với chúng gì cũng không cho tu, bắt phải về. Cho nên khi mà hòa thượng kể câu chuyện đó, nói rằng vị đệ tử đó sau khi về ở với chúng rồi, nhưng mà vì là cái nhân duyên vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp chưa hết, cho nên tu với chúng cũng không tu được. Và một hôm thì bị như thế nào đó không hiểu, tự nhiên bị đó thì ra nhảy xuống sông tự vẫn và chết. Sau khi chết một cái thì thần thức được, cũng được về, hai vợ chồng về trong cái miếu đó, đều làm thần trong cái miếu đó. Và câu chuyện đó chính là Hòa Thượng Tuyên Hóa kể lại. Và một cái câu chuyện ngày xưa thì học, thầy con đi học thì đọc cái câu chuyện của ngài Thái Hư Đại Sư. Có một vị đệ tử, câu chuyện nó cũng gần giống như thế, mà Thái Hư Đại Sư đệ tử cũng có một đệ tử xuất gia, cũng đi về làm thần, cũng bị chết và đi về làm thần. Chết cũng do gì? Do vợ mình làm thần ở dưới Quái Âm và bắt chồng đi về. Đi về làm thần cùng với mình. Cho nên cái câu chuyện mà Phật tử này đưa câu hỏi mà bảo đi xem tử vi, họ bảo là gì? Họ bảo là ở dưới quan chấm, không có gì lạ cả. Thầy cũng may mắn cho các quý vị, thầy cũng có thể nói gì? Ngày xưa còn trẻ hay chịu khó đọc sách, hay chịu khó nghe giảng, nhớ thì không nhiều, nhưng mà cũng may mắn cho các vị là cũng đọc nhiều, nghe lắm. Cho nên cũng có thể nói là bây giờ trong đầu thầy nó cũng như là một quyển từ điển là gì? Chưa được đầy đủ lắm. Nhưng mà dù sao á, ngày xưa cũng đọc, cũng học, cũng nghe nhiều. Bây giờ trả lời cho chúng ta bằng những cái bằng chứng ấy. Các quý vị có thể về thì nghe Hòa Thượng Tuyên Giá khóa giảng, học, đọc Ấn Quang Đại Sư có câu chuyện đó. Hoặc là nghe cái câu chuyện của ngài vị pháp sư rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa, ngài Thái Hư Đại Sư, có một đệ tử cũng kiểu như thế. Cho nên thì quan chấm chính là gì? Chính là những người có duyên với Quái Âm, làm quan ở dưới Quái Âm để mà gọi là mà cầm cân nảy mực, làm cho Quái Âm họ gì? Họ không bị loạn lạc vậy. Trường hợp này thì nếu mà không muốn làm quan Quái Âm thì bây giờ vị này phải tu gì? Tu mạnh vào, tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, tu mạnh vào để về quái gì? Để về quái Tây Phương Cực Lạc làm Bồ Tát, chứ không làm quan ở dưới Quái Âm. Mà có làm quan thì làm quan ở quái Tây Phương Cực Lạc thì tuổi thọ vô lượng, công đức phúc báo vô biên, thọ đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, gọi là vô lượng thọ, quang minh công đức vô lượng, cho nên là vô lượng quang, là vô lượng công đức, trí tuệ vô lượng vô biên thì tốt hơn. Hoặc có lên làm quan, tu làm sao để lên làm quan ở trên cõi gì? Cõi trời phúc báo nhiều hơn, thọ mạng cũng nhiều hơn và công đức cũng nhiều hơn. Đấy là lời thầy khuyên thôi. Còn tùy vị này nếu muốn làm gì, học theo các vị đại Bồ Tát trong kinh Địa Tạng, như là chủ xúc, quỷ vương, chủ mệnh, quỷ vương, chủ thực, quỷ vương, vân vân, muốn làm quan ở dưới Quái Âm để giáo hóa, để dạy dỗ những chúng sinh cang cường ương bướng ở dưới Quái Âm thì tùy duyên, nhà cháu cũng không dám gì, dám ngăn cản A Di Đà Phật. Đấy gọi là gì? Quan chấm, nó là ý nghĩa nó đại khái như thế, nôm na như vậy. Ôi hết mất thời gian rồi. Khổ. Đấy, nói có một câu chuyện thôi mà đến gì đến gần 15 phút. Chả trách mà hôm qua người ta bức xúc, người ta nhắn tin là thầy nói hơi nhiều, nói hơi dài, nói hơi dài, nói ngắn gọn là thì tốt. Nhưng mà khổ kể mà câu chuyện á, mà nó không có dẫn chứng, mà nó không có gì logic, nó không lôi cuốn để chúng ta nghe thì nói gì? Nó khó. Khổ lắm, ngồi trên này á, kính thưa các cụ, kính thưa hai giới các cụ, kính thưa các quý vị Phật tử, các anh, các chị, nhà cháu ngồi trên này nó cũng gì? Nó cũng nóng lắm. Không tin các cụ cứ lên đây mà ngồi mà nói mà xem. Nghĩ câu trước là quên câu sau, câu muốn nói có khi là không nói được, lại nói câu không. Cụ thể là nhiều Phật tử lên chia sẻ Phật Pháp nhiệm màu á, lên trên này nhìn xuống thấy Phật tử ngồi dưới đông quá là gì? Chân tay nó cứ gì? Cứ run lấy bẩy cầm cái này. Thầy ơi con run quá. Run quá đấy, nó cứ thế. Ở dưới thì chúng ta ngồi thì nghĩ ra nhiều câu hay đấy. Nhưng mà lên đây á, lúc ngồi trên này mà nói, mà nói gì? Nó tuôn ra những cái lời vàng ý ngọc á, thì nó mới gì? Mới được. Không đơn giản đâu. Đấy. Lên trên tòa giảng á, nó không đơn giản đâu các quý vị. Tôi trước khi còn những câu hỏi còn đây thì ngày mai lại trả lời tiếp, vì suốt mấy ngày trả lời mà đây những câu hỏi chưa trả lời này, các sư phụ trách để ra ngày mai, để sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm nay trước, xong lại kế tiếp.